Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Thích Lệ Quyên, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam Trung Quốc Anh. Kính thưa các quý Phật tử tham dự khóa tu học định kỳ hàng tháng là thứ sáu. Chiều hôm nay đó thì theo chương trình là dự kiến là phần vấn đáp Phật pháp. Vấn đáp có lợi thế là giúp cho người tham dự khóa tu có cơ hội đặt các thắc mắc mà từ lúc chúng ta chấm dứt đời Phật tử đó, chúng ta không biết hỏi với ai ở đâu, vì cái cơ hội gặp các thầy đó quá ít đi. Đồng thời các người đặt câu hỏi có thể đào sâu về một vấn đề mà chúng ta quan tâm. Và đến lúc đó, tra khảo trên internet đó, chúng ta lại khó có câu hỏi, xin lỗi, câu trả lời rõ đáng. Đồng thời thì có một số người nhân việc đặt câu hỏi muốn mở rộng cái phạm vi hiểu biết của mình về vấn đề đó mà chúng ta đã có kiến thức căn bản về nó rồi. Trong nhà thiền thì có câu thành ngữ tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Nghĩa nôm na là đó, thắc mắc ít thì sáng tỏ vấn đề, thắc mắc vừa thì ngộ vấn đề ở mức độ vừa, thắc mắc lớn đó, thì là khai mở tâm trí lớn hơn. Thì trên nền tảng này chúng tôi mong rằng các quý Phật tử mạnh dạn nhiều càng tốt các câu hỏi, để từ đó chúng ta giải quyết được các vấn nạn, các thắc mắc, các nghi vấn, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường tu học. Thì bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên bắt đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con muốn hỏi hai câu hỏi, nhờ thầy chỉ giúp cho con. Câu hỏi thứ nhất là con xem ở trong phim Kim Thủ Tiên Nhãn, tại vì lại đi quãng đường một tháng, con nhớ không chính xác cái đề nhưng mà là như vậy. Thì trong đó Phật có dạy là nếu mà có bị nào đại khái là muốn chỉ chúng đại bi thì phải trước hết phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây theo tôi là phát nguyện, sau đó là một loạt những câu phát nguyện, ví dụ như Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm nguyện con mau biết tất cả pháp, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm nguyện con sớm được phát cứu hệ, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm nguyện con mau độ các chúng sanh, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm nguyện con sớm được phương tiện khéo, vân vân và vân vân. Sau đó hồi lại tự danh hiệu của tôi, tức là lại niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần, và cũng phải chuyên cần niệm chỉ niệm danh hiệu bổn sư của tôi, tức là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì con hiểu rằng người nào mà không phải là người nào mà chỉ chú đại bi thực hành cái pháp mà chuyên môn chỉ chú đại bi chứ không phải là chuyên môn niệm Phật, thì phải niệm cả chú đại bi và niệm cả Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì đến lúc lâm chung thì người ấy niệm chú đại bi hay là niệm Nam mô A Di Đà Phật? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai thì
bản chất của phương pháp niệm, dù là niệm Phật hay là niệm thần chú hay niệm danh hiệu các vị Bồ Tát, là để đạt được chánh niệm. Chánh niệm hiểu nôm na tức là ý thức rõ được sự vận hành của tâm lý mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi trong một không gian và thời gian nhất định, để chúng ta không bị rơi vào tình trạng rủi ro lao động, rủi ro tai nạn giao thông, những cái rủi ro bẫy mút. Nhờ đó chúng ta tập trung hơn và tăng cường cái hiệu quả của công việc mà mình đang gánh vác. Do vậy khi chúng ta chọn niệm thần chú đại bi hay là niệm danh hiệu A Di Đà hoặc là niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, kết quả mà chúng ta đạt được là giống nhau, tức là chánh niệm. và phương pháp để đạt được chánh niệm trong tình huống này đó tạm gọi là phương pháp thay thế. Tâm của con người nó giống như một mặt phẳng, là danh hiệu mà chúng ta niệm, hay là câu thần chú, hay là câu kinh mà chúng ta trì đó, giống như cái bánh xe tròn. Mà mỗi lần cắt niệm á, thì bánh xe nó lăn lên trên mặt phẳng của tâm và tạo ra một cái giao điểm cấu thành là 90 độ C, 90 độ thôi. Như vậy là khi mà mình tập trung vào danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, câu thần chú hay là một bản kinh, lúc đó đó tâm chúng ta không còn cơ hội đi du lịch, mà bản chất của nó đó làm cho mình bị phóng tâm. Xin lấy cái hình ảnh của các kênh truyền hình, các đài truyền hình để sánh ví cho tâm, để chúng ta dễ hiểu. Nếu quý vị mua một cái dịch vụ truyền hình gồm có 100 kênh bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt, thì mỗi khi chúng ta dùng cái remote control để chọn kênh đó, chúng ta chỉ cần bấm cái nút program, dấu cộng và dấu trừ và bấm các con số cụ thể, chúng ta sẽ được chuyển đến các kênh mới. Và thông thường là người xem truyền hình đó sẽ chỉ dừng lại ở kênh mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất, mà thích thú nhất, mà và việc xem nó mang lại chúng ta những giá trị bổ ích về tri thức, và dĩ nhiên nó tác động đến tâm chúng ta, đó là niềm vui. Thì cũng tương tự, danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát là những cái kênh mà việc tâm chúng ta chọn và dừng lại ở kênh đó sẽ làm cho chúng ta không còn nghĩ tưởng đến những chuyện khác. Lúc đó những cái căng thẳng do lo lắng mệt mỏi sẽ có cơ hội được đặt xuống, được khép lại, được quên đi. Cho nên về bản chất đó, toàn bộ các phương pháp niệm gồm niệm Phật và niệm chú, niệm kinh là để đạt được chánh niệm tâm. Khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình cam kết là phát triển trí tuệ, hoặc là cam kết phát triển lòng từ bi, hoặc cam kết phát triển một nhân cách cao thượng nào đó, chúng ta phải nhớ là không nên dừng lại ở cái sự phát nguyện này, vì phát nguyện này nó chỉ là bắt đầu của sự mở tâm của chúng ta đối với những người khác thôi. Tức là hướng tâm lên người khác, đó là bước đi đầu tiên của tâm từ bi. Phát nguyện là một ứng xử từ bi trong ước muốn. Và bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là biến cái ước nguyện đó trở thành một hiện thực. Nghĩa là mình phải làm có phương pháp theo một trình tự, có cái lộ trình. Mà nếu mà làm đúng cái quy trình đó, tự động chúng ta nắm được cái thành quả ở trong tầm tay của mình. Phần lớn các Phật tử tại gia quên đi cái phần thứ hai quan trọng này. Như vậy khi chúng ta đang đối diện trước cái chết, hoặc người thân của mình lâm vào hoàn cảnh đó, thì cái câu hỏi mà quý vị đặt ra là tiếp tục niệm thần chú đại bi, hay là niệm Phật A Di Đà, hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm? Câu trả lời đơn giản là thích danh hiệu nào niệm danh hiệu đó, vì giá trị là giống như nhau. Và giá trị đây là gì? Làm cho tâm mình trở nên bình an hơn, không sợ hãi cái chết, không tiếc nuối sự sống. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái chết đang diễn ra từng phần trên cơ thể của mình. Có người để chết ở hai bàn chân trước, sau đó chết hai tay, sau đó chết một số cơ quan ở trong bụng, tức là tạng và mô, và cái cuối cùng là tim, não, là gần như là chết cuối cùng. Lúc đó còn một các tế bào không hoạt động hết, thì tâm thức chúng ta thoát ra khỏi cơ thể để có mặt trong bào thai, tiếp tục đi bào thai thôi. Như vậy là nhờ niệm Phật hay là nhờ niệm Phật, ở giờ phút cuối đời đó chúng ta đã có được cái chết nhẹ nhàng. Cái quan trọng là chết được nhẹ nhàng. Còn bệnh tật đó ai cũng có. Đức Phật chết vì ung thư bao tử ở tuổi 80. Dữ liệu này phần lớn Phật tử tại gia không biết, vì Đức Phật có 6 năm tu sa niệm pháp, ép sát, khổ hạnh, không ăn, tự bó đói mình và nghĩ rằng đó là cái phương pháp để giải quyết khổ đau, đạt được giác ngộ giải thoát. Sau đó Đức Phật mới từ bỏ nó, phát hiện ra con đường trung đạo, còn được gọi là con đường ác chánh đạo, thì ngài mới có tập được giác ngộ được. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng Đức Phật bị đau bao tử. Cho nên ở tuổi 80, trước qua đời Đức Phật đã nhận phần cúng dường cơm của cư sĩ Thuận Đà. Ông này được giai cấp cùng đinh, có tấm lòng lớn, nhưng mà nghèo quá cho nên ông không có tiền để cúng cho Đức Phật. Ông phải đi mót các cái nấm ở trong rừng và chúng phải cái nấm heo đồng. Cho nên khi ông nấu xong cái thực phẩm đó dâng cúng cho Phật, Phật ăn vô rồi nó bắt đầu được hành bao tử ngày. Mấy ngày sau thì Đức Phật đã qua đời. Thì như vậy là khi chúng ta đối diện với cái chết á, người có tu học hoặc là không sợ cái chết diễn ra với mình, cho nên không níu kéo sự sống nữa. Chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, rũ bỏ. Còn người nào sợ cái chết á, thì cái chết nó diễn ra một cách đó là khủng hoảng hơn, đau đớn hơn, tồi tệ hơn. Người có tu á là trong cái đau của cơ thể do bệnh tật không đứng kèm theo cái nỗi khổ tâm về những cảm xúc, thái độ và nhận thức. Cái khác là những người có tu mà không tu lại chỗ này. Còn về bệnh tật thì người nào cũng có, không nhiều thì ít, không bệnh này thì bệnh khác, chúng ta không phải quan tâm gì. Như vậy đó, vì chức năng của niệm là để đạt được chánh niệm, cho nên là đối tượng niệm, danh niệm Phật, danh niệm Bồ Tát không quan trọng nữa, kết quả vẫn đạt được giống như nhau. Còn lúc chúng ta còn khỏe mạnh thì khi niệm, chúng ta nêu ra các cam kết để làm những việc đáng làm những việc đó là có giá trị cần phải làm, là điều đó giúp cho mình đã tích tụ được các công đức và phước báo theo năm tháng. Ví dụ như nãy cô đã hỏi đưa ra là niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, cầu nguyện của độ chúng sinh. Nhưng mà đang khi có rất nhiều người đang bị chết đói chết khát ở Trung Phi, ở Trung Đông, có nhiều người ở Việt Nam nghèo rất bồng tơi, rồi mình lại không thể chia các một phần nào đó những cái khoản tiền mình đã có, thì cái lời nguyện lúc đó nó trở thành là nguyện ước suông thôi. Vì đó nó dẫn đến cái tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong kinh đó, chúng ta dễ rơi vào cầu bắt đắc khổ, nỗi khổ tâm do ước nguyện mà không thành tựu được sự thật. Và người tu học là phải tránh cái tình trạng này. Cho nên là nãy trong bài giảng chính thầy có kêu gọi các vị Phật tử hưởng ứng cho phong trào đóng góp tiền để xây chùa của hội Phật ở Việt Nam tại Trung Quốc Anh đó, thì chúng ta không phải chỉ hưởng ứng bằng cái quyền ước của mình. Có người họ rất là nhiệt tình, đó là bây giờ thôi để tôi đi mua lottery, biết đâu chúng được đọc đắt 1-2 triệu bản Anh đó, thì cũng vừa chọn gói. Nhưng mà chờ lúc mà mình mua cho đến lúc mình trúng á, thì không biết bao nhiêu cái trúng chó xảy ra rồi. Và không khéo nữa là thầy lại quyên phải đi mà làm lễ cầu an hay chơi cái bị trúng chó, để cái tiền tiếc nuối về cái số tiền mình bỏ ra qua là chẳng có trúng đồng xu nào. Cho nên cái đó nó không thiết thực. Rồi chúng ta cứ làm một ngày một ít, góp ít góp nhiều thì cũng được, có nhiều tiền góp nhiều, có ít tiền góp ít, không có tiền thì dành ông người khác làm, thì việc đó trước sau gì cũng thành công. Thì nó tóm lại là các Phật tử tại gia đừng dừng lại ở sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó chỉ là mở tâm chúng ta đối với người khác mà, chúng ta có sự quan tâm, có cái lòng từ bi theo cái kiểu là mình đó là cảm động được, xúc động được trước được khổ niềm đau của tha nhân ta. Cái vấn đề còn lại là phải làm để cái thành hiện thực ta. Xin được hỏi các.
Thì là Phật, cảm ơn thầy. Con muốn hỏi câu hỏi thứ hai, đó là thường là ở trong gia đình của các Phật tử, thường là có bàn thờ Phật hay có bàn thờ của gia tiên tổ tiên nữa thì thường là vào những ngày rằm một là có cúng Phật nhà thì sẽ có nhiều quan niệm, tức là chúng con cũng muốn là cũng nghĩ là Phật là Phật là những cái ngày đó là mình nên cúng Phật và cũng nên cúng gia tiên. Nếu mà cũng nghĩ là cha mẹ là Phật sống ở trong nhà, các vị ấy quá cố rồi thì mình cũng nên cúng Phật rồi sẽ cúng gia tiên của mình. Nhưng mà có cái quan điểm này cho rằng nếu mà mình cứ cúng nhiều như vậy thì họ có siêu pháp của mình, họ cứ quay về để mà cái hưởng thụ cơm canh thì khó có thể siêu. Thì thành ra chúng con không biết là nên cúng hay không cúng Phật thì không có sao, nhưng mà cúng gia tiên nếu mà ngày dỗ thì cúng, còn những ngày mùng một vô rằm thì có nên cúng hay không thì cũng không biết. Sợ mình muốn cúng như lại ảnh hưởng người ta không siêu pháp được.
Để giải quyết câu hỏi là có nên cúng hay không đó, chúng ta phải hiểu được cái văn hóa cúng ở trong Phật giáo là cái gì. Để hiểu được cái văn hóa cúng trong Phật giáo đó, chúng ta phải hiểu được cái nguyên luật tái sinh theo lời Phật dạy. Học thuyết 12 nhân duyên và gọi là 12 mắt xích sự sống đấy. Nó có 3 mắt xích đầu thuộc về phía quá khứ và 6 mắt xích kế tiếp nó thuộc về kiếp sống hiện tại, 3 mắt xích cuối cùng nó thuộc về kiếp tương lai. Dựa vào học thuyết này đó, sau khi con người trút hơi thở cuối đời, con người không trở thành dấu chấm cuối cùng, không mất hẳn. Và do những cái hành động vô minh của mình trước đó, đó là tự tâm mình tiếp tục là tồn tại dưới sự tức là vận hành, và sau đó là tâm á sẽ thoát ra cơ thể của người chết và nhập vào bào thai của một người mẹ mới có mẫu số nghiệp tương đương. Đó là bằng sức vô minh hành và thức, thức này được gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tụ. Do đó theo học thức này đó thì Phật giáo nguyên thủy còn gọi là Phật giáo Nam truyền đó, cho rằng thời gian tái sinh nó diễn ra trong tích tắc sau khi chết. Phật giáo Đại thừa dựa vào luận câu xá chủ trương rằng đó, cái thời gian tối đa để cho một người chết đi tái sinh là 7 tuần, tức là 49 ngày. Từ đó nó có cái tập tục cúng 7 tuần thất để hỗ trợ cho tiến trình tái sinh của người quá cố. Trong trường hợp người đó còn tiếc nuối mà chưa có thể tự mình ra đi được, như vậy phối hợp cả hai trường phái Phật giáo lại, sau 49 ngày mà vẫn còn cúng thực phẩm thức ăn nữa đó là dư thừa. Và điều này đã được Đức Phật nói ở trong kinh Tam Chi, là kinh có tựa đề là cúng kính cho người đã mất. Kinh này có cái bối cảnh đó là một vị đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề thầy cúng cho người chết. Đang khi ông không rõ được rằng là việc cúng đó người chết có thích nhận được hay không, biết Đức Phật đến chùa Bái Chân Lý ở trên gần ông đang ở, ông đã đến và ông đã đặt câu hỏi đó, thì Đức Phật trả lời nó có những cái tình huống như sau. Nếu do gieo trồng phước báo, sau khi chết người đó tái sinh làm con người ngoài hành tinh, hoặc là con người ở chư thiên, hoặc là con người Atula, tại đây người đó có cha mẹ mới của mình nuôi dưỡng, cho nên mọi thực phẩm cúng kính của chúng ta người đó hoàn toàn không hưởng gì được hết. Tình huống hai, nếu người đó có cuộc sống đạo đức ở mức độ trung bình, đã đủ tiêu chuẩn tái sinh là con người, thì khi có mặt trong bào thai đó, người đó được nuôi bằng cái nhau của người mẹ, và do vậy mọi thực phẩm cúng kính của chúng ta cho người chết không hưởng được. Tình huống ba, nếu người đó có đời sống thú tính thì sau khi chết người đó tái sinh rơi rớt xuống là các loài động vật, có cha mẹ là động vật nuôi nấng cả, và phần lớn một số loài động vật đó là phải tự đi tìm ăn mà sống. Do đó mọi sự cứu kính thường của chúng ta cho người đã được tái sinh làm động vật gọi là hoàn toàn chữa. Tình huống cuối cùng, do bị tiếc nuối mà người đó làm não quỷ chưa tái sinh được, mọi cứu kính của chúng ta người đó cảm nhận được bằng tâm, nên nhớ nha, cảm nhận bằng tâm và cũng không ăn được nhưng mà hưởng được bằng tâm, bởi vì lúc đó bao tử người đó đang ngưng hoạt động, cổ không còn nhai để nuốt, bao tử không còn chỗ để chứa, quá trình trao đổi chất không còn cơ hội để diễn ra trong thi thể của người đã chết rồi. Như vậy thỏa mãn tâm và có thể giải quyết được vấn đề tâm lý thôi. Và dựa vào bài kinh này thì theo Đức Phật là mọi cúng kính của chúng ta cho người chết là giàu đã sanh làm ngạ quỷ hay là con người hay là con vật, người chết không hưởng gì hết. Như vậy tại sao văn hóa cúng kính của Phật giáo vẫn khích lệ chúng ta cúng ông bà tổ tiên hoặc là người thân đã quá giảng sau 49 ngày? Là bởi vì đạo Phật dạy chúng ta học thuyết nhớ ơn và đền ơn, và đền ơn là một văn hóa ứng xử đạo đức mà con người cần có trong đời. Cho nên dù chúng ta biết rất rõ cha mẹ ông bà của mình chết đã tới sanh hết rồi, chúng ta còn phải cúng để cho con cháu của mình nhớ được cái công đức của ông bà tổ tiên, từ đó con cháu cho nó hiếu đức với chúng ta, và cứ như thế thế hệ này truyền trao văn hóa hiếu thảo cho thế hệ kế tiếp, và thế hệ kế tiếp nó tiếp tục giữ gìn cái truyền thống hiếu thảo này trong gia đình. Cho nên phận sự chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng, nhưng chúng ta cũng tượng trưng thôi, tuyệt đối không được cúng giấy vàng mã người nợ, nhà nợ, vì hành động đó là gieo nghiệp phá tài sản. Ở đây có ai đọc chung ra không? Có nhiều người nói cái phần đó thì các nhà yoga nổi tiếng đó, dù cao 1 thước 8 quan đời được uống dẻo đó, họ có thể làm cơ thể của họ đó còn lại 6-7 tóc thôi, tức là bằng chiều dài của cái xương đùi của cái người tròn của đàn. Thì trong tình huống đó những người đó có thể vô được cái nhà bằng tờ giấy vàng mã mà Việt Nam làm, và không có ông thầy yoga nào có thể giữ cái tư thế đó tồn tại quá 5 phút. Bây giờ mình cứ tạm chấp nhận đó, cái vàng mã đó là người chết đó, sử dụng được đi, thì chúng ta đang làm cái chuyện ác nhân thất đức, là biến cha mẹ mình cao thứ 6 trở thành kẻ tí hon, còn thầy thì mình tí hon là đã đành rồi, quý vị đừng bắt ông bà cha mẹ mình làm tí hon theo. Vấn đề thứ hai, giấy vàng mã khi chưa đốt mình không xài được, thì đó là tiền giả, nhà giả, xe giả, người giả, thì không có lý gì sau khi chết đốt cái sạch hết đơn thành cho bụi mà tin rằng là dân phủ người chết là hưởng được, đó là đại công đức. Rất may là thế giới này chưa có nước nào phạt tù những người làm giấy tiền giả này, cho nên lúc nào đó chúng tôi tin rằng là sẽ có một vài quốc gia đi trước để làm cho con người không sống giả dối nữa. Thì đồng tiền nó có bảo chứ, mà đâu giả mà sao sai được, mà hy vọng là người chết mới xài được, thì rất là vô lý. Chuyện thứ ba, so với tập tục giữa Trung Quốc và Ai Cập đó, thì chúng ta thấy là Trung Quốc tiến bộ hơn Ai Cập chút. Các vị vua của Ai Cập bất kỳ chết đó, thì hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ thường được vua sủng ái, phải được chôn sống theo. Thì người ta tin rằng là ông vua đó qua cái thuật ám sát, vài trăm năm ông vẫn tiếp tục tồn tại với âm phủ, cho nên ông tiếp tục hưởng thụ vợ và những người đẹp. Cái quan niệm mê đứa đó đã tạo cái tình trạng sát nhân đối với những con người mà họ đâu sẵn lòng cho cái chết đó đâu. Còn Trung Quốc tiến bộ hơn, thay vì là chôn người thật thì họ làm hình ảo, thay vì làm kiếm từ tháp thật thì họ làm nhà vàng mã, thay vì chôn giờ thật dưới đáy kiếm từ tháp thì họ làm giấy vàng mã. Dù có cải tiến hơn, có tiến bộ hơn, nhưng hai cái tập tục này nó đều rơi vào tình trạng mơ tính giống như nhau. Và cái nhận thức á, nó đổi chỗ là gì? Người chết vẫn tiếp tục tồn tại giang hồ, người chết tiếp tục sử dụng được các cái tài sản với hình thức giấy vàng mã do người thân của mình á hiến cứu họ qua sự đốt. Tại vì đạo Phật đó là đi ngược hoàn toàn với những cái tập tục mê tín này. Ví dụ như ông của chúng ta chết này đó là 60 năm, thì theo luật tái sinh của Đức Phật dạy đó, ông ấy đã trở thành một người nam 59 tuổi rồi mấy tháng. Nếu chồng của một Phật tử nào đó qua đời cách đây 15 năm thì ông ấy đã trở thành đó là một cậu bé 14 tuổi rồi. Là quy luật này không thể trì hoãn được, nó phải buộc diễn ra. Dầu cho người chết đó có tiếc nuối không muốn đi tái sinh thì tái sinh vẫn phải diễn ra, là không có trì hoãn được. Cho nên tóm lại, các Phật tử tại gia khi cúng ông bà tổ tiên của mình tại nhà, chúng ta cúng tượng trưng. Cúng tượng trưng được hiểu là gì? Một dĩa trái cây, một lọn hoa, mấy chung nước, một vài cái bánh và cúng thuần chay thôi. Đừng có làm quá linh đình, cái số tiền linh đình mà làm cho cái việc cúng đó, chúng ta quy đổi thành giá trị tiền để làm Phật sự và thiện sự. Và khi làm như đó, chúng ta nhân danh người quá cố mà làm, thì người quá cố đó được hưởng 1/7 công đức, còn người trực tiếp làm hưởng được 6/7 công đức. Đó là nhân quả. Thì hy vọng rằng là qua phần này giải thích này đó, các quý Phật tử không phải lo lắng nữa. Cho nên là sau khi tang chế kết thúc quá 49 ngày đó, chúng ta không cần phải bài bằng lợn xíu nữa. Nếu là cha mẹ trở lên, chúng ta tụng bằng thời gia tiên. Nếu là con em của mình đó, chúng ta hãy khép lại đi, quên cái quán đó đi, không phải lấy di ảnh nữa, không phải cúng túng đến gì nữa, và hãy tái hồi nhập lại cuộc sống thường nhật, làm thật nhiều việc thiện có ý nghĩa để hồi hướng cho kẻ còn lắm được mất đều được lợi lạc an vui.
Có câu hỏi là có Phật tử đã chuyển ngay cho thầy, và thầy nhóm đại thành là đọc câu hỏi lên để cho tất cả quý Phật tử cùng nghe cho rõ. Kính bạch thầy, thì Phật tử có biết là thầy tu học ở bên Ấn Độ rất là lâu, nhưng mà Phật tử có gửi tới mấy câu hỏi mà bạch thầy xin hỏi câu đầu tiên ạ, đọc tới câu đầu tiên ạ. Kính xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ mật điển và kinh điển. Thứ nhất, thứ hai, bắt ấn mật giúp gì? Thứ ba, mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Thế nào là linh hồn và âm hồn? Thưa thầy, đây là một cái dấu gạch dòng trước ạ. Thứ nhất là mật điển và kinh điển. Bắt ấn mật giúp gì? Mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Và cuối cùng là thế nào là linh hồn và âm hồn? Anh chị đã xin thầy giải thích cho Phật tử rõ.
Về sử, Đức Phật Thích Ca là người chống mặt tông. Trong thời gian mà Đức Phật truyền bá chân lý của ngài đó, thì Bà La Môn giáo này và Lãnh Độ giáo có 3 bộ Vệ Đà. Mà một trong 3 bộ Vệ Đà đó tuyển tập có gần 7.000 câu thần chú. Thì theo quan điểm của Bà La Môn giáo đó, thần chú đó là những cái câu mặc ngôn chứa tên của các vị thần linh, mà khi niệm đến họ đó thì họ sẽ gia trì bảo hộ giúp đỡ cho chúng ta đạt được sự độ nguyện. Đức Phật cho đó là một cái hành động mê tín. Cho nên là ngài mới truyền bá học thuyết nhân quả, học thuyết chúng ta hiểu từ một ước mơ dẫn đến một cái kết quả đó, thì đã đòi hỏi những cái nỗ lực rồi có nhân và các duyên. Và khi chúng ta làm đủ các nhân và duyên đúng quy trình như vậy thì kết quả đã đạt được trong tay, không cần mở ước nó vẫn xảy ra như thường mà. Thế Đức Phật có đưa ra một cái câu chuyện rất là lý thú, tức là ngày kêu các cái chú tiểu mà xuất thân đó là làm tiều phu chứ đỡ làm chăn bò, dẫn mấy con trâu chứa trong cơ thể đó cả một bầu sữa rất là lớn. Và Đức Phật cắt tới kêu mấy chú tiểu này vắt sữa ở sừng trâu, rồi vắt sữa ở đuôi bò, rồi vắt sữa ở chân bò, vắt sữa ở mõm bò. Mấy chú này hiểu là ba chục giây, sáu giây sau các chú đó là bà Thế Tôn, mà không thể vắt sữa cái này được. Đức Phật hỏi thế thì muốn vắt sữa làm sao cho có sữa, thì mấy chú tiểu đồng hành trả lời là phải vắt ở cái bầu sữa. Đức Phật nói đây là điều mà ta muốn nói cho các đệ tử biết, con sữa con trâu con bò có trữ lượng sữa trong cơ thể của nó, nhưng mà chúng ta vắt sai cách ở sai địa điểm thì sữa dù có vẫn không thể xuất hiện được. Và ngày kết tụ lại, các ước muốn chúng ta là chân thành tốt đẹp cao quý, chúng ta không thể đạt được đó bằng việc đọc các câu thần chú hay là niệm danh hiệu của các vị thần linh. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300-400 năm thì bắt đầu Ấn Độ đưa mật tông vào trong Phật giáo, và từ đó nó bắt đầu phát sinh ra một cái bản kinh mới, đó là kinh Mật Tông. Kinh Mật Tông á cũng là một cái bản kinh Phật do các vị tổ sư tại Ấn Độ trước đó và nhân danh là Đức Phật đó để thu hút á những thành phần thích cái môn nhiệm, thích quyền bí, thích nỗ lực ít mà có thành quả nhiều, thích là niềm tin dân dân vẫn có cơ hội để đến được với đạo Phật, trở thành Phật tử. Đó là một cái phương tiện mà không á thì họ có thể trở thành là tín đồ của các tôn giáo khác. Sau khi trở thành Phật tử rồi đó, bắt đầu giảng dạy về Phật pháp nền tảng, rồi Phật pháp nâng cao, Phật pháp chuyên sâu, để từ đó họ mới bỏ cái phương tiện mở lòng này, nâng cái trình độ Phật pháp của mình lên để giải quyết các vấn đề khổ đau. Nhưng mà về sau này thì người ta cứ xem rằng là toàn bộ các cái mặt kinh đó là của Phật nói hết và có giá trị giống như đã được hứa hẹn ở trong các cái quyển kinh đó. Cho nên mặt kinh đó là một phần của kinh Phật, và kinh Phật này là kinh Phật đại thừa phát triển vào trong giai đoạn khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời, còn thời Đức Phật là không có. Việc thứ hai đó là một trong những phương pháp tu tập để đạt được chánh niệm của Phật tông, đó là bắt ấn. Ấn được bắt bằng hình thù của các ngón tay, và mỗi một hình thù đó người ta đặt vào trong đó một nội dung mang tính biểu tượng, để đang lúc bắt cái ấn này đó, người ta cam kết với tâm của họ rằng là tôi phải đạt được những tố chất đó, những nội dung đó. Ví dụ như tại Ấn Độ đi, tượng Phật Thích Ca có ba ấn thế. Ấn một đó là ấn thiền định, hai đầu bàn tay chồng lên nhau ở vị trí trước đại điện, và đây là biểu tượng của phương pháp chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau để đạt được kết quả. Tượng thứ hai đó có ấn thế gọi là xúc địa, và ấn thế này là một biểu tượng cho chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật vào trong cuộc đời. Ấn thế này đã được thể hiện bằng các cái dấu ngón tay như sau. Thứ nhất đó là lòng bàn tay trái đặt lên trên là cái đầu gối của chân trái, và lòng bàn tay phải đặt ở vị trí ngang với cái cằm hoặc là ở cái vùng mà nhân trung, đưa thẳng lên trên như thế này, các ngón là khép lại song song. Và khi bắt ấn đó thì cái nội dung mà chúng ta cần nỗ lực để học theo đó là phải nhập thế phụng sự nhân sinh giống như Đức Phật Thích Ca đã làm. Từ thứ ba của Đức Phật đã có ấn chuyển pháp luân, giảng này được bắt bằng cái ngón tay như sau. Thứ nhất đó, là ngón tay trái, xin lỗi, ngón cái và ngón trỏ nối với nhau thành một vòng tròn, ba ngón còn lại để song song và thẳng đứng lên. Sau đó chúng ta cũng làm theo cái tư thế tương tự thế này, đặt ở vị trí trước ngực, và ấn tướng này đó tượng trưng cho phương pháp độ sinh của Đức Phật, đó là tướng thánh đế. Tướng thánh đế là một cái triết học rồi chuyên sâu, là phương pháp luận tâm linh của Đức Phật, rồi có bốn bước. Bước một á, thừa nhận nỗi khổ điều đó là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không bất lờ vì như thế là liều mạng, không có cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ bản thân. Giác mặt cái khổ đau với một bản lĩnh chịu đựng tích cực. Bước hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau mà theo Đức Phật đó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và một số các cái phiền não tiêu cực khác, và truy được cái nguyên nhân là giải quyết vấn đề được 80% rồi. Bước ba, thừa nhận niết bàn có thật mà niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối, không bị điều kiện hóa. Khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã được chúng ta tu tập kết thúc. Bước bốn, hướng đến an vui hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo gồm ba phương diện. Phương diện đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định gồm có chánh niệm, chánh định. Về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy khi chúng ta bắt ấn chuyển pháp luân, chúng ta phải cam kết với mình là giải quyết toàn bộ các vấn nạn khổ đau bằng phương pháp tứ diệu đế. Thế giống như khoa ngày nay, đầu tiên là phải chẩn đoán bệnh, thứ hai là truy tìm nguyên nhân của bệnh, thứ ba là cam kết phục hồi sức khỏe và hạnh phúc, thứ tư đó là điều trị bệnh. Quy trình y khoa là giống như hiện như là cái cách thức mà Đức Phật đã giải quyết. Do đó ý nghĩa của những ấn thế từ các bàn tay và ngón tay của chúng ta lệ thuộc vào cái mặc định triết lý mà các vị tổ sư của Phật Pháp đã đặt ra, và ai đi theo trường phái đó thì phải nhớ được các ý nghĩa của tượng này, để khi chúng ta bắt những ấn tướng đó chúng ta phải cam kết làm theo thôi. Giống như trong câu hỏi đầu cô Phật tử hỏi là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Bồ Tát, con phát nguyện độ sinh, Nam Mô Bổn Sư Bồ Tát, con phát nguyện phát triển trí tuệ. Đó là một cái cam kết, và cam kết đó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta biết cái ước mơ đó trở thành hiện thực thôi. Thì tương tự bên mặt con người ta có đến hàng trăm các ấn tướng khác nhau, mỗi ấn tướng có ý nghĩa nhất định. Chúng ta học phải nhớ để mà áp dụng theo. Đó là thứ ba đó, mà tình khác nhau rất là căn bản. Thứ nhất đó, tình độ tông được thành lập ở tại Trung Quốc. Mặc dù kinh điển nền tảng của nó thì có mặt Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất chúng ta định, nhưng mà làm cái tông phái có phương pháp tu tập như bây giờ chúng ta biết đến là tại Trung Quốc. Và tịnh độ tông á, lấy việc niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật làm nền tảng, rồi lấy việc đọc tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông chỉ pháp môn. Và mục tiêu hướng đến của những người tu theo con này đó là sau khi chết đó, được giảng sinh, hay gọi cái khác chính thức hơn là được hóa sinh ở trên đó là các hoa sen để có mặt ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mật tông đó được thành lập tại Ấn Độ trước cả các cái kinh của tịnh độ tông, và được thành lập ở tại Ấn Độ, sau đó là được tiếp thu ở tại Trung Quốc và phát triển mạnh nhất là ở tại Tây Tạng. phương pháp tu tập của trường phái này đó rất là nhiều, nhưng mà đơn giản căn bản mà người ta thường biết đến đó, đó là mượn một câu thần chú nào đó, chẳng hạn như là Umani Bhakti Hum, mà người Việt Nam đọc Hán Việt đó thường đọc là Án Mani Bhakti Hồng, rất là xa lạ với chữ âm gốc. Mục đích của việc niệm thần chú này cũng chỉ để đạt được chánh niệm, giống như là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Và là trong thiền tông đó có công án và tọa đầu để còn tâm lại, giữ tâm đó nắm yên để tâm nó không ly dị khỏi thân. Tâm chúng ta có khuynh hướng là đi du lịch mà thân nó đang ngồi tại giảng đường, nhưng mà tâm nó đang đi du lịch ở một nước nào đó, cho nên cái cuộc ly dị giữa thân và tâm đó là cho chúng ta giết cái chánh niệm đi. Và thực tập Phật pháp, dù là niệm thần chú hay là niệm chánh niệm Phật hay là thực tập thiền, là để tái hôn lại cho thân và tâm trung thủy. Ở đâu là cũng có cặp có đôi, thân ở đâu thì tâm ở đó, tâm ở đâu thì thân ở đó. Cái mục đích cốt lõi của việc là thực tập nó nằm cái đó mà. Như vậy về bản chất đó, thì dầu là tu theo Phật tông hay tu theo Tịnh độ tông, chúng ta đều đạt được kết quả giống như là chánh niệm. Còn những cái lý giải điểm thần thì cầu nguyện đó có phép màu, có sự chỉ có đặc biệt, chúng ta biết đó là cường điệu bơm phòng sự thật thôi, chứ không có giá trị nhân quả. Cho nên tu mật tông đúng cách đó, thì chúng ta giống như là đang tu thiền hay là đang tu tịnh độ, mà muốn tu đúng cách đó, thì đang lúc đó trì thần chú hay là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nhớ là đừng để cho lời cầu nguyện nó can thiệp vào. Nên các tổ tịnh độ tông rất là tế nhị ở chỗ thì sau khi cái thời khóa niệm Phật kết thúc đó, thì các tổ mới có cái phần là hồi hướng công đức, tức là chúng ta cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho nhân sinh, cầu nguyện cho người thân. Còn đang lúc niệm là để cho tâm mình được chánh niệm thôi, chứ không cầu gì hết. Như vậy ở phương diện này là hai tâm giống nhau, còn với chuyện hành trì đó thì hai tâm là khác nhau rất là xa. Mà con mạnh nhất hiện nay đó là Tây Tạng, ảnh hưởng đến văn hóa Đạo Môn của nước Tây Tạng. Còn Tịnh Độ Tông đó, hiện nay là ảnh hưởng từ nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, hay nói cụ thể là của văn hóa Trung Quốc. Và Việt Nam hiện nay đó là đang tiếp nhận và ảnh hưởng theo. Và đây là hai pháp môn mang tính phương tiện đó, để dẫn dắt những người sơ chơi. Còn đi vào cái cốt lõi chiều sâu của Đạo Phật đó, vẫn phải là thân tập bát chánh đạo, tứ diệu đế. Thì Đức Phật nói trong rất nhiều kinh đó, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều phải giải quyết các vấn đề khổ đau dựa trên nền tảng của kinh chữa pháp luân, tức là tứ thánh đế. Và bốn bước như là vừa giới thiệu khái quát. Cho nên dầu tu theo Tịnh Độ tông hay là tu theo Mật tông, tu theo Tiền tông, thì các Phật tử không nên bỏ qua bài kinh tứ diệu đế quan trọng này. Thay vì chúng ta kỳ vọng Phật Bồ Tát rót lòng từ bi xuống để là giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái tai ác, thì chúng ta phải theo lời Phật dạy phân tích nguyên nhân của cái bế tắc mình đang vướng phải là cái gì, thì chúng ta mới có được cái giải pháp thích hợp. Và nếu như mình thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân, thì chúng ta cũng thất bại trong việc tìm ra giải pháp. Giải pháp là dựa vào nguyên nhân. Thì đó là cái sự khác nhau căn bản giữa hai con.
Thưa thầy, thế nào là linh hồn của linh hồn?
Linh hồn là khái niệm của các tôn giáo để chỉ cho sự phát vượng rời tay bay đó của một người chết, bất luận thời gian chết thế nào. Và quan niệm này cho rằng đó là chết là bất hẳn, con người không có tái sinh, nó chỉ tồn tại với hình thức là tâm thức thôi. Mà thường á, cái phạm vi cảnh giới mà các tâm thức này nó tồn tại đó là ở nơi cái chết diễn ra, ở nơi mộ huyệt, ở nơi bàn thờ tự đường, và ở đây mà các tình cảm đẹp bao gồm tình yêu và cái tình tham huyết, nó được gắn bó. Đó là quan điểm dân gian ở nhiều quốc gia, và linh hồn nó được xem là bất tử, trải qua kiếp này kiếp nọ. Ví dụ mình chết vào năm 01 của Tây Lịch, đến nay đó là nó là 2015 năm, và linh hồn nó vẫn tiếp tục tồn tại. Một số tôn giáo khác lý giải là linh hồn nó tồn tại với âm phủ, chẳng hạn như là Nho giáo Trung Quốc hay là đạo Ai Cập và một số đạo khác. Còn âm hồn á, là cái hồn tồn tại với cõi âm, mà cõi âm á, theo quan niệm dân gian của Việt Nam đó là với âm phủ. Dù là gọi là linh hồn hay là âm hồn á, thì hai cái điều này chỉ cho một cái thực thể giống nhau, đó là tâm thức của người chết tồn tại bất vượng như cái tâm thức đó, chứ không có thân thể nào để khác nhau. Và quan niệm này được Đức Phật liệt vào nhóm thường kiến, tức là tà kiến sai lầm, cho có một số Phật an bài chứ hình thức đó diễn hành như thế không có thay đổi. Chủ nghĩa duy Phật là rơi vào đoạn kiến, tức là cho rằng là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Và Đức Phật khẳng định trong kinh Trường Bộ đó, quan niệm đoạn kiến đó dẫn đến sự hủy hoại đạo đức. Mà khi người ta tin rằng là người thiện kẻ chết cũng giống nhau, không còn cái gì hết, thì người ta đâu có dạy dỗ gì để làm thiện làm gì cho mình. Thì tin rằng là nó có cái thưởng và phạt về cái gì nhân quả, thì người ta mới nỗ lực mà làm. Dựa lên trên hai loại kiến chấp này đó, thì nếu mà cho rằng đó, sau khi chết người ta không tồn tại với hình thức là linh hồn, người ta cũng không tồn tại với hình thức là âm hồn, mà người ta phải tiếp tục tái sinh trong bào thai của người mẹ hay là bào thai của một giống cái, thì theo nghiệp phước hay là nghiệp phước tích. Và quá trình đó nó diễn ra trong tự thân của nó, chứ không có thượng đế thần linh nào can thiệp vào sắp xếp của người ta. Phật giáo Đại thừa tạm gọi cái thời gian trung chuyển sau khi chết để đi đầu thai đó là thân trung ấm. Trung là trung chuyển, ấm đây là tổ hợp, hay gọi là trung ổn, tức là tổ hợp trung chuyển. Đó là trung chuyển, cho thực chất nó chỉ là một cái tâm thức thôi, chứ không có thân thể. Nhưng mà để giúp cho chúng ta dễ hình dung đó, thì người Trung Quốc thêm chữ thân vào, thân trung chuyển. Mà thời gian trung chuyển như vừa nêu đó, nhiều nhất là 49 ngày, còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó chỉ là vài tích tắc thôi. Khi thấy rõ được như thế rồi, các quý Phật tử tại gia tuyệt đối không tán đồng, không tham gia, không khích lệ, không hỗ trợ các hoạt động tội hồn, và cũng không nên chấp nhận các hoạt động là nhập hồn, vì như thế là hối và mê tín. Một số người có năng lực đặc biệt trong khoảng thời gian nhất định, dù không có quen biết gì gia đình của người chết, có mặt trong một không gian có hương nghi thuốc mê tín dễ đầy, thì lúc đó người ta đóng vai là hương linh nhập về, để kể câu chuyện này câu chuyện nọ để nhắn gửi những thông điệp, những thông tin cho những người còn sống. Thì đó đã làm cho ta ngộ nhận rằng đó, cái thân thể của người xa lạ này đã được mượn để nhập cái hồn của người đã chết. Thực tế cái đó là một cái hiện tượng ngoại cảm mà nó chỉ xảy ra trong một vài tình huống, nhưng mà có trong cái không gian đó, thời gian đó cảm nhận được một số thông tin mà họ bình thường là hoàn toàn không biết đến. Cho nên nếu quý vị vừa không kiểm chứng những thông tin mà người đó nói ra, 10 thông tin là hết 4 thông tin sai, 6 thông tin là phù hợp, và đừng nên lạm dụng vào cái gọi hồn này, bởi vì cái người là đóng vai đó dễ dàng bị rơi vào chúng mình tâm thần quan tưởng đa nhân cách. Từ năm 1992 đến nay đã là 23 năm chúng tôi là người chuyên điều trị về bệnh này, cho nên tại đây nếu ai có thân nhân bị những chứng bệnh đó hoặc là đóng vai một hương linh nào đó, một người chết nào đó, hoặc là thành thánh này thành thánh nọ. Thì từ đây cho đến ngày 13 đó, chúng tôi còn mặt ở tại London, dẫn đến chúng tôi sẽ giúp cho. Và cái khả năng đó là dứt điểm của bệnh đó lâu dài rồi. Cho nên nói tóm lại là người tu học Phật không tin là có sự tồn tại của âm hồn hay là linh hồn, vì nó trái ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Học thuyết vô ngã là một trong ba học thuyết quan trọng nhất được Đức Phật khám phá. Học thuyết quan trọng nhất đó là tứ thánh đế, học thuyết thứ hai đó là 12 nhân duyên, học thuyết thứ ba là vô ngã. Các học thuyết còn lại của đạo Phật chỉ là những học thuyết phụ thôi. Còn chấp nhận linh hồn tồn tại chỉ là chấp nhận là đối với lại học thuyết vô ngã. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là không hữu. Chứ thế thì tại sao ở trong các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng mỗi tuần thất hay là những ngày lễ dỗ đó thì vẫn nghe các thầy các sư cô sướng là hương qua tỉnh, hương qua triệu tỉnh, nhất tâm phụng tỉnh, hương lên gì đó, chết kề với máy trở về đây, thọ tài hưởng thân, hương qua tỉnh, hương qua triệu tỉnh. Đó là vì các nước đó ảnh hưởng sự mê tín của văn hóa Trung Quốc. Và sự mê tín đó đã ảnh hưởng vào Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên. Cho nên đó là mê tín diễn ra theo cái dạng dây chuyền. Chứ còn á, cái cách làm đạo đó là hoàn toàn thượng lời cái lời Phật. Còn khi nãy chúng tôi đã nói đó là cái truyền thống dân quá đạo Phật là biết lên để đền lên, cho nên chết tái sinh rồi chúng ta vẫn cúng, nhưng cúng không có nghĩa là để cho người ta ăn. Và trong lời cúng á, chủ yếu là cho tụng thầy kinh để nhắc nhở về vô thường vô ngã, cho hương linh tái sinh sớm. Và sau đó đó là giúp cho người thân đó là hiểu được cái vô thường này mà làm các cái việc thiện sự, vì cái chết đó nó sẽ ra với bất kỳ ai bất cứ lúc nào. Và đồng thời trong cái lễ cúng đó đó, chúng ta phải ôn lại cái công đức đóng góp to lớn của người chết cho gia đình, cho gia tộc, cho đàn xã, cho xã tắc nếu có, để ta giữ được cái truyền thống gia tộc đó. Thì nói tóm lại là cứ sau 49 ngày quý vị cứ an tâm hết đi, không có gì là phải lo lắng nữa. Hãy khép cái chết đó lại để chúng ta làm những việc đáng làm. À, xin được hỏi nha.
Đây là có một Phật tử vừa mới đi xong tại chính điện đây. Thưa thầy, cõi A Di Đà có phải là cõi tưởng không? Do tâm thức của mình tạo ra. Hòa thượng Từ Thông nói là cõi A Di Đà và 33 cõi trời không có. Vậy theo thầy có phải vậy không ạ?
Ba ba cõi trời đó gắn kết học thuyết núi Tu Di. Toàn bộ học thuyết núi Tu Di là của Bà La Môn giáo, đã được các nhà sư Ấn Độ vay mượn để lý giải về ba thế giới là trục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên học thuyết đó là không đứng vững về phương diện khoa học. Địa ngục đó, nó nằm ở dưới núi Tu Di, các cõi trời nằm trên Tu Di, chia thành những cái tầng cấp. Sáu cõi trời trục giới thì thấp, mấy chục cái cõi trời còn lại thì cao hơn. Đó là cái mô hình vũ trụ luận rất là lớn lẫm. Hai lần là chúng tôi làm trưởng ban tổ chức khóa tu cho khoảng 300 người Việt Nam. Tu học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Đại Lai Lama thứ 14 tại chùa Nam Giang, Dharamsala, Ấn Độ, từ 2013 và 2015. Cả hai lần này đó thì Đức Đại Lai Lama thứ 14 đều phủ bác học thuyết núi Tu Di. Ngài nói rằng là tôi không thể nào tin núi Tu Di là của Đức Phật đó. Còn chúng tôi thì khẳng định rằng đó, núi Tu Di là do các thầy tu Ấn Độ vay mượn từ Bà La Môn giáo, vì mục đích đó là độ sinh. Ở bên Bà La Môn giáo có cái gì mà không có cái đó, nhưng cái vay mượn đó nó làm cho là thì cái tình trạng hiểu về đạo Phật nó trở nên bị sai lệch đi. Và trong cái thời đại khoa học phát triển này đó, việc tiếp tục truyền bá học thuyết Đức Tôn Di Đà có lợi vì nó phản khoa học. Mặc dù không thừa nhận cái mô hình 33 cõi trời theo cái kiểu là đứng ở trên Đức Tôn Di, chúng tôi vẫn tin rằng là con đường này tên là có thật, và điều đó đã được rất nhiều kinh đề cập đến. Và cái khái niệm mà kinh điển Phật gọi đó là Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa đen đó là đường phát quang, mà Trung Quốc thì là thiên, thiên tức là người trên trời, người ở trên. Còn số đây tức là ảnh hưởng tới chân quán phương Tây là dẻ những người chư thiên đó, nam nữ là có cánh tay thì tồn tại trên các tầng mây. Thực ra đó, vì là con người cho nên họ phải tồn tại trên các địa cầu. Hiện nay dưới cái giới hạn khoa học của chúng ta đó, thì chỉ mới có cái hệ mặt trời chúng ta là có sự sống con người trên địa cầu chúng ta thôi. Có lẽ là phải mất đến vài trăm năm, vài chục năm nữa, nền khoa học Việt Nam sẽ đổi người khoa học địa cầu chúng ta mới đủ tiến bộ để phát hiện được sự sống con người ở các địa cầu khác mà kinh Phật còn được gọi là thiên và Atula. Như vậy thiên Atula là hai loại hình con người ngoài hành tinh, chứ không phải họ sống trên các tầng mây, họ phải sống ở trên mặt đất tức là quả địa cầu. Còn về thế giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà có thật hay không đó, nó thuộc về cái sự tranh luận không có hồi kết giữa hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy chủ yếu phát triển ở tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Dựa vào các học thuyết căn bản của Đức Phật đã khẳng định rằng là không có thế giới Tây phương nào của Đức Phật A Di Đà gì hết. Cho nên đó, trên 60% tín đồ và tăng ni thuộc Phật giáo Nguyên Thủy hoàn toàn không hề tin có sự hiện hữu của Phật A Di Đà, không hề tin có sự hiện hữu của thế giới phương đó tương lai. Còn nói một cách đó đơn giản đó, Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử của địa cầu chúng ta, ngài ở một địa cầu khác. Đó là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên tin rằng đó là Tây phương cực lạc nó có thật hay không đó, theo chúng tôi không quan trọng. Người theo tịnh độ công thì tin là có thật, người theo Phật giáo Nguyên Thủy là phủ định tuyệt bác. Mà mình dưới một cái này nó chỉ dẫn đến cái sự tranh luận mà mấy người năm lịch sử nó chưa hề có sự kết thúc. Cho nên chúng tôi không muốn dướng vào cái sự tranh luận này, mà chỉ muốn nhấn một điều đó, triết lý của kinh A Di Đà mô tả về thế giới Tây phương cực lạc là rất có chiều sâu. Chí lý đó được hiểu như sau: trong A Di Đà mô tả để được sanh Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ứng cử viên ấy phải hội đủ được 5 điều kiện. 3 điều kiện đầu được mô tả trong giới như sau: bất dĩ, tiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh địa quốc. Có nghĩa đen là không thể dùng công đức ít, căn lành ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây phương cực lạc được. Đảo ngược cái định lý đó lại, chúng ta sẽ có một cái câu dễ như sau: muốn sanh về Tây phương, 3 điều kiện bắt đầu đó là phải có công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Mà căn lành lớn đây là chúng ta giải phóng được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn là phải làm nhiều Phật sự, nhiều thiện sự, chỉ làm cái công đức mà lâu lâu cúng cho việc xây chùa 5 euro hay là 10 euro thì không có thấm béo rồi. Đó là căn lành nhỏ nhỏ thôi. Phải làm rất nhiều các Phật sự và thiện sự, rồi tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình dẫn động quần chúng về chùa tu học, dẫn dắt người thân trở thành Phật tử, dẫn dắt bạn bè trở thành Phật tử. Ai đang bị khó lắm niềm tin, chúng ta khôi phục niềm tin cho họ. Ai đang chán nản hoặc là mất phương hướng, chúng ta giúp cho họ có phương hướng. Chúng ta tạo nhân duyên tốt lớn cho mọi người. Và hai tiêu chí còn lại Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đó là gì? Quán pháp âm, thấy cái hiện tượng suối chảy không reo mây bay, đều là những phương tiện để truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy tứ giác ngộ nhân dân. Và điều đó được hiểu là bị phóng là gì? Sử dụng dữ liệu của địa cầu này, tức gọi là bà, để xây dựng tịnh độ hiện tiền, tức là ngay tại hiện tại. Điều này phần lớn các Phật tử tại gia bỏ quên, cứ kỳ vọng được thế giới nào đó mà ở tại đây mình không có được cái an lạc giống như ở thế giới đó mô tả, làm sao mình có được cái quả đó được, nhân thế nào thì quả như thế đó. Yếu tố thứ năm là niệm Phật giúp tâm bất đoạn. Chúng ta niệm Phật thường xuyên, niệm Phật có chánh niệm, không còn loạn tưởng, không còn dao động trước một hoàn cảnh động tĩnh, trước các nhân cảnh và Phật. Nhưng mà rất tiếc là phần lớn các vị pháp sư tịnh độ tông nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm, bỏ đi bốn yếu tố đầu. Bốn yếu tố đầu là quan trọng bậc nhất. Yếu tố thứ năm đó là hệ quả thôi. Bây giờ chúng ta liên hệ đến tính thực tiễn của hình thức này như sao? Hoa Kỳ là quốc gia mà nhiều thập niên qua có chủ trương, nếu cá nhân nào có công ty ở tại Hoa Kỳ và mở một tài khoản tại một ngân hàng ở Hoa Kỳ với cái vốn căn bản là 500.000 Mỹ Kim, người đó có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ trong thời gian rất ngắn. Canada thì có chủ trương tương tự, giảm xuống còn 400.000 Mỹ Kim thôi. Còn Úc á, bây giờ đưa ra là khoảng 3 triệu đô thì mới có thể trở thành công dân của Úc. Người ta là kêu gọi cái nhóm tinh hoa, nhóm giàu có đến làm giàu những quốc gia này. Nhưng mà là người Việt Nam, ở Việt Nam chân lắm tay bùn, sở hữu được 500.000 Mỹ Kim, tức là khoảng 12 tỷ đồng, thì chỉ cần bỏ trong ngân hàng với cái lãi suất hiện nay thôi, mỗi một tháng á, 1 tỷ đồng mình dư ra được đó là 50 triệu, 12 tỷ đồng á cứ nhân lên chúng ta dư ra được bao nhiêu tiền? 60 mấy triệu, đi 600 mấy triệu à? 600 triệu. Thì cái người đồng dại lắm mới đi qua Mỹ để sinh sống. Ở Việt Nam chỉ là vua. Và tương tự, khi mà con người đầy đủ được công đức lớn, căn lành lớn, dân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà chúng ta có bọn, thì người đó đã trở thành thánh sống ngay trong kiếp sống hiện tại rồi. Mà đã trở thành thánh rồi thì đâu ai cần đi sanh đi không làm gì cho mà. Mục đích trở thành về tương lai gì để hết khổ, khái niệm khổ còn không có thật như đó. Bây giờ người đó đã hết khổ rồi thì đâu cần đi đâu nữa, ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn, ở đâu cũng là hạnh phúc. Đó là triết lý chiều sâu của kinh A Di Đà. Cho nên đó thì chúng tôi thường không có đề cập đến rằng đó Tây Phương tình đời có thật hay không có thật. Thì cái đó tranh biện nó vô ích. Người nào tin thì nó có thật, người không tin thì phủ bác đó. Thì tôi muốn nhắc mạnh lên cái nghĩa triết lý. Để được sanh Tây Phương phải hội đủ 5 điều kiện. Khi hội đủ 5 điều kiện rồi, người đó đang ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Chính vì thế mà trong cái nghi thức là buổi khuya tại các chùa, các thầy theo đại thừa đọc tụng đó, có 2 câu pháp nguyện như thế này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ đề hoàng. Nếu còn chúng sinh nào chưa thành Phật, con tình nguyện không đạt giác ngộ niết bàn, tức là ở lại với con ta bà này độ sinh. Nhưng mà ở cuối nghi thức á thì lại phát nguyện là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Đầu tiên là phát nguyện là không thèm giác ngộ thành Phật đó, để cần của chúng sinh mà nhiều nhất họ. Cuối là kêu là mong con sanh về Tây Phương, sanh ra trên chính phẩm sen hoàng. Nếu mà chúng ta không để ý đó, các nghi thức do Trung Quốc biên soạn mâu thuẫn nhau giữa cái đầu và cái cuối, mà người mâu thuẫn là người không có trí tuệ. Nên nhớ thế, người có trí tuệ thấy các vấn đề nó rõ ràng, thấy nhân quả rõ ràng, dứt khoát mạnh dạn và làm cái gì nó có kết quả cho đó. Chúng tôi học với hòa thượng từ hôm 8 năm, từ năm 84 cho đến năm 92. Và Hòa Thượng nay đã chỉ còn một tuổi nữa là 90 tuổi. Cho nên ở cái tuổi này thì Hòa Thượng nói rất mạnh dạng về những điều mà Hòa Thượng cho là nó làm hơi đến gì đó, mà vì những cái điều tế nghị thì chúng ta không dám đề cập đến. Và dĩ nhiên là có nhiều điều Hòa Thượng nói làm cho người ta bị sốc, vì nó khác với, nó ngược với những gì mà người ta đã được nghe, được đọc, được hiểu, được biết. Còn chúng tôi thì muốn nhắc vào cái góc độ triết lý nằm ẩn đằng sau những câu kinh điển này, thì mình không muốn rơi vào cái thế tranh luận đúng và sai. Cái đó nó không có hề kết. Cái đó các quý Phật tử tu được đạo tông á, chúng ta phải nhớ là gì? Đạo Phật là đạo chủ trương nhân quả, tương lai là kết quả của hiện tại. Nếu ở hiện tại này chúng ta không sống được trong trạng thái cực lạc thì đừng có là mơ mộng hão huyền rằng sau khi chết chúng ta có được cái cảnh giới tái sanh như ý muốn được. Nhân như thế thì quả như thế. Còn nhân bây giờ là mình đang khổ mà mong có một tương lai tươi sáng mà không có nỗ lực tương đương thì làm sao có được. Và bằng nhận thức đó, các Phật tử tại gia cần phải nỗ lực tu tập công đức thật nhiều. Và cái niệm nhiều đó được hiểu là gì? Không bao giờ là đủ. Chúng ta làm hết kiếp này, tiếp tục đã sẽ là kiếp sau làm nữa. Và lúc nào không còn cái gì để làm để tạo ra công đức nữa thì ta mới ngưng thôi. Còn nếu con là phải làm cho bằng được thì chúng ta mới hoàn thành được cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ quan trọng của mình ở trên cõi đời này. Xin đi mời các.
Thưa thầy, mỗi ngày lại cầu phước thì có được phước không, hay làm phước mới được phước?
Cầu phước và làm phước á là hai cái điều hoàn toàn khác nhau. Cầu á là mong mỏi cái giá trị phước báo đó nó đến với nhà của mình mà mình không cần phải làm gì. Còn làm phước á là làm trên nền tảng có cầu hay là trên nền tảng vô cầu. Nếu làm đúng cách á thì nó vẫn xuất hiện giống như nhau thôi. Khoảng 40 năm trước thì thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ kết nghĩa anh em cùng tu học ở trên Phương Bối An ở Lâm Đồng, Việt Nam. Thì thiền sư Thanh Từ có nhập thất. Trước khi nhập thất về tu tập thiền thì thiền sư Thanh Từ mới lấy các hàng cải rải ở cái khu vườn bên cái mắt của mình và rải rất nhiều loại hoa rồi lắp đắp lại, tưới nước căn bản. Gần 2 tháng sau khi ra thất thì sư quan sát các hạt cải, các hạt con của mình sao không có cái nào lên hết trơn. Thì sư mới lấy một số cái hạt con khác mới bỏ vào đất đó, bắt đầu quan sát từ cửa sổ thì thấy cái con chim với con gà nó là nó bơi nó ăn hết trơn. Một cái thiền sư lên từ gieo hạt cải và gieo các loại bông á là để có cây xanh đẹp ăn được mà an toàn thực phẩm và có bông đẹp để thưởng thức được, đó là nguyện vọng. Mình tạm gọi đây là cái phước đi nha, cái phước thưởng thức về cây xanh bông đẹp. Nhưng mà thiền sư đã không thể đạt được điều đó vì thiếu duyên, đó là không có người trông coi nó, cho nên nó chim chóc và các cái loại gà nó bước ra và ăn sạch trơn, lấy đầu mà lên thành cây rồi tạo thành hoa bông để mình thưởng thức. Như vậy giữa cái cầu nguyện và cái kết quả chúng ta thấy có một khoảng cách rất là lớn. Và khoảng cách đó là gì? Hành động có phương pháp. Nếu chúng ta không làm có phương pháp thì lời cầu nguyện vẫn vĩnh viễn là cầu nguyện thôi. Còn làm có phương pháp rồi lúc chúng ta chẳng cầu gì hết, tự động nó đến. Còn khi chúng ta làm cái gì đó mà không có kết quả chúng ta biết rất rõ là gì, chúng ta làm sai phương pháp thôi. Để lập nghiệp như các quý Phật tử từ hai bàn tay trắng thông qua con đường dược viên hay là hợp tác lao động, thì trung bình 25 năm sau đó chúng ta đã có được một căn nhà, nhà lớn, nhà nhỏ, nhà nhiều tiền, nhà ít tiền, nhà sang trọng hay nhà bình dân, căn bản chúng ta cũng có. Có người giúp nợ ngân hàng, có người tiếp tục trả nợ. Còn người nào ở 30 năm mà không có căn nhà nào hết thì biết rằng người đó làm sai phương pháp rồi, hoặc là làm đúng rồi nhưng mà tiêu xài hết, không có giữ lại. Chẳng hạn giống như cái phương hướng sống của những người phương Tây, ta không có tích trữ, là 10 đồng tiêu hết 8 đồng giữ lại 2 đồng thôi, cho nên đó là cho đến lúc chết còn không có nhà. Và cho một thiểu số phương Tây là phong minh, họ trở thành những đại gia triệu phú tỷ phú để làm giàu trên cái văn hóa hưởng thụ của những người còn lại đó. Có một lần Đức Phật đến sông Hằng, con sông thiên liên huyền bí của những người theo Ấn Độ giáo. Con sông này được đồn thổi là có khả năng rửa sạch tất cả các tội lỗi và mang lại phước báo cho con người nếu ai đó trong một đời người chỉ một lần ngâm mình xuống cái dòng sông thôi. Chúng tôi sống tại Ấn Độ 7 năm và thì đã dẫn mấy chục đoàn đi hành hương rồi, đoàn nào cũng dẫn tới con sông Hằng. Ai đã từng có mặt ở sông Hằng rồi sẽ thấy đây là một trong những con sông ô nhiễm nhất hành tinh, vì toàn bộ nước thải chưa qua xử lý thả và ống khứ vào sông Hằng. Và do cái sông Hằng đó phân người, phân bò, phân trâu, phân dê, phân heo thả đầy hết. Khi mà nước gặp lên cái là toàn phân này nó phân hủy ra, nó hòa tan đấy. Và ở đó còn có 2 lò thiêu, và trung bình một ngày như là mấy chục cái thi thể, có chuẩn thời cao điểm là mấy trăm thi thể. Sau khi thiêu trung bình 3 giờ đồng hồ, ta thở toàn bộ cho cốt xuống dưới sông, sau đó không ô nhiễm có lại chuyện lạ. Cho nên đó, thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ đó, làm sao phải bảo vệ sông Hằng để không bị tiếp tục ô nhiễm nữa. Và ông cũng là người kêu gọi Ấn Độ là bớt xả rác, và dẫn đến tình trạng không còn xả rác nữa, vì Ấn Độ là nơi xả rác gọi là nhiều nhất trên hành tinh, không có làm dư Ấn Độ. Đó là một người Ấn Độ giáo có tầm ảnh hưởng về chính trị toàn quốc mà vẫn phải thừa nhận sông Hằng ô nhiễm, đang khi bằng niềm tin mới đứng ta đó là con sông Hằng thanh tịnh. Đức Phật đến đó, Đức Phật rất là cắt chớp, mời nhiều vị Phật muôn lại, và Đức Phật yêu cầu các ông hãy dùng phương pháp trì chú đi, các bà hãy dùng phương pháp cầu nguyện thượng đế đi, hành niệm danh hiệu của các thượng đế đi, và làm giúp cho tôi cái này. Đức Phật có lấy ra một vài viên sỏi thả xuống sông Hằng và yêu cầu bằng phương pháp trì chú và cầu nguyện làm thế nào cho sỏi này nó nổi lên trên mặt nước. Sau 2 phút đạt được đó, Đức Phật không để cho ta kịp quê, ngài bắt đầu lấy dầu ra, và đó là hãy dùng nó tương tự đi, cầu nguyện trì chú thế nào cho các giọt dầu này chìm xuống dưới đáy sông Hằng giống như là sỏi đá vậy. Họ cũng hiểu được là, rồi tất cả đều bó tay chấm cơm. Đức Phật kết luận lại rất đơn giản: dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi, đá sỏi nặng hơn nước nên đá chìm ở dưới lòng sông. Thế là, và bây giờ chúng ta có lượng tử học, trước đây chúng ta có nguyên tử phân tử, nguyên tử phân tử của dầu nó nhỏ hơn nước cho nên nó nổi lên trên, nguyên tử phân tử lượng tử của đá sỏi nó lớn hơn nước cho nên nó phải chìm xuống nước. Đó là nguyên lực nhân quả của dạng vật thôi, không có ai can thiệp vào chuyện đó được, không ai sắp xếp chuyện đó được, nó phải diễn ra như thế là không có khán giả. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta là rất nhiều người theo đạo tôn giáo dùng phương pháp trì chú và cầu nguyện để mong được cái kết quả. Đức Phật nói vừa ấy học đúng nhân quả là không có được. Và ở một cái đoạn kinh khác Đức Phật nói như thế này: nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh và người ngâm mình sẽ nói chỉ có cầu nguyện là có thể sanh được tội. Thì các loại tôm, cua, cá, ghẹ và những loài thủy tộc đang sống ở dưới đó đó phải trở thành thánh tiên Phật hành đầu tiên, vì đã tiếp xúc với sông Hằng này 24/24, 365 ngày trên một năm, và từ cái tên này sang cái khác. Nhưng trên thực tế chúng vẫn tiếp tục là tôm, cua, cá, ghẹ, vì dây di chuyển của nó là thế. Nhưng mà nó rất sâu sắc. Như vậy cái sự cầu nguyện sông Hằng để được thanh tịnh, còn bộ việc trước là có thật. Cho nên muốn một cái gì đó chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp, còn làm không có phương pháp không bao giờ thành công được. Nếu quý vị xin tư vấn thì đừng có dạy dột gì để đi gặp những người mà không có thành công gì. Tới họ họ nói còn là kinh nghiệm thất bại thôi. Dĩ nhiên cái người thông minh là vẫn biết cái kinh nghiệm thất bại đó là cái kinh nghiệm đúng bằng cách đảo chuyện đó lại. Chúng ta cứ thấy người làm thành công á, mình lại hỏi người đó bằng cái kinh nghiệm 5 năm mà ta làm giàu, 20 năm mà ta đã trở thành triệu phú, 30 năm ta trở thành đại gia, thì hỏi kinh nghiệm về làm ăn đối với người đó là thích hợp. Nhưng mà đi gặp cái người mình chưa từng làm ăn, chưa từng một thành tựu gì hết mà nói về cái bí quyết làm ăn là thôi thua rồi. Thì nói tóm lại, không thể có kết quả đơn thuần chỉ dựa vào sự cầu nguyện. Và nếu dựa vào cầu nguyện mà có được á, thì các ông thượng đó là vứt bỏ đi hết, vì mấy ông đó là bất công xã hội. Đại diện thế giới chúng ta đang phấn đấu lên hướng đến một cái xã hội mà về bản chất đó là chủ nghĩa pháp quyền, là lấy luật pháp làm nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng, không có kết quả. Chứ nếu mà thượng đế mà cũng để nhớ thì thôi, thượng đế đáng gì để chúng ta thờ. Ai có cầu nguyện mấy ông là phù hộ, mà ông cầu nguyện ông đi đọt giác hoàng xuống là mấy ông đó ác ôn quá, đó là chủ nghĩa thượng đoàn hạ đạo, không thể sao đâu mà được chứ. Trong cái bối cảnh dân quá văn minh hiện đại này không xài được. Cho nên các Phật tử đừng biến Đức Phật của chúng ta, một nhà minh triết vĩ đại truyền bá học thuyết nhân quả, trở thành ông thượng đế của các Phật giáo hay là thần linh ở trong các đạo.